Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ đề cập tiếp tục cái chủ đề là những lời dạy của Đức Phật. Nó mang cái tính cứu khổ và giúp cho những cái điều thực tế ở trong đời sống. Thưa đại chúng, chúng tôi có một đứa em gái hiện đang ở Việt Nam và mắc bệnh ung thư. Mỗi lần chúng tôi gọi điện thoại về hoặc là viết một cái thư ngắn nhằm an ủi và khích lệ tinh thần cho cô em, thì chúng tôi ngồi suy nghĩ phải nói những cái câu gì cho nó thật là rõ ràng, thật là thực tế, thật là dễ hiểu và dễ thực tập cho một người đang ở trên giường bệnh, và nhất là những cái bệnh nan y. Vì vậy khi chúng tôi nghĩ đến cô em ruột của chúng tôi, thì đồng thời chúng tôi cũng nghĩ đến những người bệnh hoặc là lớn tuổi, hoặc là trẻ tuổi, hoặc là thân thiết với dòng tộc của mình, bản đạo của mình, hoặc là người xa kẻ gần. Và những lúc như vậy chúng tôi trầm tư để thấy những cái lời Phật dạy nào mà có thể ứng dụng được cho những người rất là khó khăn về thân thể, về sự lắng nghe, về sự đi lại và về những cái cách sinh hoạt hàng ngày mà không còn đủ những cái sức khỏe, những sự thoải mái như là một người mạnh khỏe như chúng ta nữa. Và những lúc như vậy chúng tôi trầm tư rất là sâu, và chúng tôi ngồi phải tìm kiếm những cái lời lẽ nào, những cái câu chuyện nào mà có thể truyền trao được cho những người bệnh tương tự như thế. Và những lúc như vậy chúng ta phải dùng đến cái sức định tĩnh, cái sự thiền quán và cái sự soi chiếu của chúng ta. Và mỗi lần như thế chúng tôi có một cái tâm niệm rất là rõ rằng là mình quán chiếu về mình. Trong khi mình bệnh, mình làm cái gì? Và trong khi mình đau yếu đến một cái lúc kiệt quệ rồi đó, thì mình có thể thực tập cái điều nào mà lời Phật dạy nó thích nghi ở trong cái lúc này được. Và chính chúng tôi suy niệm như vậy, chúng tôi trầm tư như vậy, chúng tôi khảo sát lại như vậy, thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện với những người bệnh, hay là trực tiếp hoặc là gián tiếp, hoặc là thư từ hoặc là điện thoại, thì lúc bây giờ chúng tôi có một cái tâm định tĩnh và rất là chú ý tới cái đối tượng người bệnh đó như là chính thân thể của bản thân mình, và cái tim của chúng tôi tự nhiên hòa nhập với cái đó. Thì sáng nay chúng tôi có viết một lá thư ngắn, nội dung khoảng 2 trang thôi, để cho cô em đọc trong khi cô đang dưỡng bệnh tại Bệnh viện Huế. Thì nội dung cái thơ đó chúng tôi chỉ nói thăm viếng một cách rất là đơn giản, vài 3 câu. Và sau đó chúng tôi khuyên cô em gái chúng tôi cái phương pháp tu tập bằng cách quán chiếu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi viết mấy cái câu thơ rất mộc mạc mà tôi khuyên cô em thực tập. Và chúng tôi xem đó như lời Phật dạy qua cái kinh nghiệm thực tập của chúng tôi trong đời sống để trao truyền cho cô em. Và cũng có nghĩa là chúng tôi trao truyền đến cho những người không có đầy đủ sức khỏe, nhất là không có đủ thời giờ để mà nghe Phật Pháp nhiều, để mà ứng dụng Phật Pháp, như là những thanh niên, những thiếu nữ và những người đang còn khỏe mạnh nữa. Cái bài chúng tôi viết cho cô em chúng tôi thực tập sáng hôm nay và vừa mới email đi đó, là chúng tôi dùng cái chữ gọi là thần chú niệm Phật. Chúng tôi xem 6 chữ niệm Phật như là một câu thần chú. Thần chú có nghĩa là để hết tất cả tâm tư vào ở trong một cái câu rất là ngắn, và câu đó chỉ có vọn vẹn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi diễn tả cái câu thần chú đó qua một cái bài thơ lục bát mục mạc cho một người đang bệnh ở trên giường, bệnh khá nặng, bệnh ung thư đến thời kỳ cuối. Thưa quý vị, nằm lòng 6 chữ Di Đà, niệm Nam Mô Phật, thật là thông dong. Niệm Phật ý lặng thân trong, muộn phiền chuyện hóa ước mong thành toàn. Niệm Phật ác niệm xả buông, tâm không vòng đồng và luôn mỉm cười. Niệm Phật yêu kính mọi người, pháp thân Phật hiện trong người trong ta. Niệm Phật mở lường vì tha, ước mong nhân loại nhà nhà an vui. Niệm Phật chia ngọt xẻ bùi, đoái tâm giúp kẻ ngầm ngùi khổ đau. Niệm Phật oai lực nhiệm màu, luân hồi ra khỏi vượt cầu tự sinh. Niệm Phật tỏ ngộ hư vinh, nên không mê đắm sắc tình thế gian. Niệm Phật ráo sạch lề càng, liên châu niệm Phật sầu than đổi đời. Nằm nghe sóng nước trùng khơi, lần tràn chuỗi hạt nhẹ vơi nội lòng. Ngược xuôi bến độc long đong, nương cao niệm Phật thoát vòng trầm luân. Thưa đại chúng, khi quý vị đang nghe chúng tôi trình bày pháp thoại về thực tập hôm nay đó, các vị cũng liên tưởng cho thật là sâu sắc. Một lúc nào đó thân thể mình không còn khỏe mạnh bình thường nữa, hay là người thân của mình như là ba hoặc là mẹ hoặc là vợ hoặc là chồng hoặc là chị em của mình đang đau nặng ở trên giường bệnh, lúc đó mình nhân danh là một thầy tu, một sư cô, nhân danh là một Phật tử thuần thục, mình sẽ làm cái gì cho thực tế với bản thân mình hoặc là cho người thân? Thì chính lúc đó đó chúng ta mới nghĩ đến cái lời Phật dạy, và chúng ta nghĩ đến những cái nguyên tắc mình thực tập hàng ngày có những cái ứng nghiệm nào, và lúc đó chúng ta bắt đầu thực tập một cách sâu sắc và trao truyền một cách thực tế, mà không có nói những cái lời than thở hoặc là khuyến khích nó có cái tính chất ở ngoài da, mà lúc đó chúng ta phải đi vào ở trong gan, trong ruột, trong hơi thở, trong tế bào, và chúng ta biến mình đang trở thành một thực tài của cái bản chất sinh diệt vô thường, thực tài của những cái bản chất là bất sinh diệt mà chúng ta đã học và đã thực nghiệm, và đem những cái thực tài vô thường hay bất sinh diệt đó để trao truyền cho một người bệnh. Thì lúc đó chúng ta mới thấy Phật Pháp là nhiệm màu, và Phật Pháp quả tình là một cái nguyên tắc để ứng dụng chuyển hóa những cái niềm đau nỗi khổ trong đời sống, không phải là cái vấn đề học lý thuyết nữa. Đây là một cái điều mà mỗi chúng ta đều trầm ngâm suy niệm một cách chín chắn và có một cái ấn tượng về mình, tức là cái đối tượng của cái người đó chính là mình, và cái đối tượng người đau đó chính là người thân, người thương nhất của mình. Thì lúc đó mình mới đem cái pháp môn gì để trao truyền hoặc là để thực tập. Nằm lòng sáu chữ Di Đà, niệm Nam Mô Phật, giữ lòng thông dong. Thực tập được hai cái câu này thôi á, chúng tôi thấy cũng đã là một cái sự trao truyền lớn. Nếu cái người mà trao truyền không có thực tập và không có chứng nghiệm về hai cái câu thơ lục bát này thì mình không có khả năng để trao truyền. Thưa quý vị, nằm lòng sáu chữ Di Đà, tức là sáu cái chữ đó nó đã tác xúc vào trong đời sống của chúng ta, trong khi suy nghĩ, trong khi nói năng, trong khi hành xử, và nó phát xuất từ nơi cái âm thanh diệu dụng của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và lúc đó chúng ta có sự trầm tĩnh, có cái niềm hỷ lạc một cách âm thầm và sâu sắc, và có một cái sự vững chãi và thảnh thơi ở trong giây phút hiện tại. Nếu trong ngày mà chúng ta thực tập đạt được ít nhiều về cái sự vững chãi và thảnh thơi đó, thì chúng ta mới có cái năng lực, mới có cái chiều sâu để trao truyền cho người bệnh và cho cái người bên cạnh. Thưa quý vị, vì vậy mà từ khi đến thăm viếng săn sóc những người bệnh, suốt trên 30 năm ở tại Hoa Kỳ cũng như hồi còn trẻ ở Việt Nam, và nhất là những ngày có em, chúng tôi bệnh kéo dài suốt trong gần 3 năm rồi, và bây giờ đến thời kỳ cô đau rất là nặng. Và cứ mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng, cũng như tất cả mọi thời khi chúng tôi ngồi thiền, chúng tôi đi, đứng, nằm, ngồi, tiếp xúc và làm tất cả mọi việc, chúng tôi đều dùng cái câu niệm Phật mà hồi hướng cho cô em và những người bệnh mà tôi đã biết và đang tiếp xúc ở trong những giây phút hiện tại. Nằm lòng sáu chữ Di Đà, niệm Nam Mô Phật, thật là thông dong. Nếu mà mình niệm Phật mà không thấy thông dong, không thấy tự tại, thì cái năng lực niệm Phật đó, mình chưa có đạt được, chưa có thực hiện được. Đây là một cái điều mà chúng tôi xét rất là rõ ở nơi bản chất sinh hoạt hàng ngày của mình, thưa quý vị. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái câu thành chủ Nam Mô A Di Đà Phật nó quá dễ đi, ai cũng thực tập được, và khi thực tập là nó có cái sự diệu dụng liền. Nó không đơn giản như vậy. Quý vị biết rằng là ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, một vị ta được gọi là Phật sống hay là hóa thân được Đức Quan Thế Bồ Tát, cả thế giới Tây Phương và Đông Phương đều chiêm ngưỡng. Thì tôi được gặp ngài một đôi lần, nhưng mà thật sự cũng không có cơ hội để nói chuyện. Nhưng mà một lần tôi đã tham vấn ngài rằng là hàng ngày ngài tu tập phương pháp gì. Thì ngài nói tôi niệm mấy chữ thôi, An Mani Bát Nhĩ Hồng. Và ngài nói tôi học, tôi làm đủ tất cả mọi việc, tôi trở thành một ông thầy tu suốt cả cuộc đời của tôi. Nhưng mà câu hành trì của tôi hàng ngày là một cái câu thành chủ An Mani Bát Nhĩ Hồng. Vì vậy mà các vị đừng có nghĩ rằng ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nổi tiếng và được gọi là đại từ đại bi, là biểu hiện cái gương sáng hòa bình ở trong thế giới. Ngài tu những cái phương pháp rất là khó hiểu, khó thực hành. Ngài trì danh niệm Phật bằng là thành chủ An Mani Bát Nhĩ Hồng, có nghĩa là một tên gọi khác về năng lượng của Đức Quan Thế Bồ Tát. Thì khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng vậy. Chữ Nam Mô có cái nghĩa đơn giản nhất là cung kính, lễ bái, cúng dường, từ giải quyết lấy những cái khó khăn của mình và từ giúp mình vượt ra khỏi những cái phiền não, những cái khổ đau ở trong giây phút hiện tại. Và chữ Nam Mô cũng có nghĩa là từ mình giải quyết những cái khó khăn của mình xong rồi thì mình có bao nhiêu cái năng lực để mà truyền trao, để cho giúp cho người khác, thì có nghĩa là đồ tha, là giúp đỡ. Vì vậy cái nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật á, là chữ Nam Mô có cái nghĩa cung kính ai? Cung kính về tự thân của mình, cung kính về cái suy tư của mình, cung kính về lời nói của mình, cung kính về hành động của mình. Vì vậy khi mà mình cung kính về cái bản thân và sự sinh hoạt của chính mình rồi đó, thì tự nhiên mình nói ra một cái lời nó có giá trị, mình suy nghĩ một cái điều mà có thể mang lại những cái hạnh phúc và cái niềm vui cho kẻ khác. Và khi mình làm bất cứ một cái điều gì, mình cũng nghĩ đến cái việc làm đó nó có một cái năng lực về thương yêu, về sự hiểu biết, và có thể đem lại cái hạnh phúc ít nhiều cho người kia. Vì vậy cái năng lực của cái lời nói, của suy nghĩ, của hành động đó nó biến thành một cái nghĩa đơn thuần gọi là Nam Mô, tức là ít nhất là cung kính, tôn trọng về cái suy tư của mình, cung kính tôn trọng về cái lời nói của mình, và cung kính tôn trọng về cái hành động của mình. Cung kính tôn trọng ở đây không có nghĩa là bảo thủ cái từ ngạ, mà cung kính tôn trọng ở đây có nghĩa là mình nói một câu nói ra, nó có một cái năng lượng, nó có một cái khả năng để mà trao truyền, để mà mở trói buộc, để mà giúp cho người khác có những cái niềm vui, dù niềm vui đó nhỏ nhỏ nhưng mà rất là trong lành, rất là thoải mái, rất là thảnh thơi. Đó là cái ý nghĩa đơn thuần nhất nhưng mà cũng thực tế nhất của cái chữ Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là cung kính. Ngoài sự cung kính về suy nghĩ, lời nói và hành động của mình á, mình cũng cung kính suy nghĩ, lời nói và hành động của kẻ khác. Và dĩ nhiên mình lúc nào cũng cung kính về chánh pháp, về lời nói của các bậc thánh nhân, của các bậc giác ngộ. Cho nên ta trọng pháp á, có nghĩa là mình cung kính cái lời của Đức Phật, của các tổ dạy, và đem cái lời của Phật, của tổ dạy mà ứng dụng vào trong suy nghĩ, trong lời nói, trong sinh hoạt của ta thì gọi là Nam Mô. Vì vậy hàng ngày mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô bất cứ một cái danh xưng nào của các vị Bồ Tát, của Đức Phật, có nghĩa là con xin hết lòng cung kính lắng nghe lời của Đức Thế Tôn dạy, của chư Bồ Tát dạy, và con nguyện đem những lời dạy này ứng dụng vào trong cái suy tư, trong lời nói, trong hành động của con, để đem cái niềm vui cho tính từ thân con và chia sẻ cái niềm vui hạnh phúc cho người khác, thì đó chính là Nam Mô. Vì vậy chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, nó có một cái nghĩa đơn giản nhưng mà thâm trầm sâu sắc như vậy. Còn chữ A đó là thật sự ra đó, cái nghĩa sâu sắc của nó đó là mang cái bản chất của giáo lý gọi là vô tướng, hay là giáo lý bát nhã gọi là không có cái từ tính riêng biệt, nó là vô tướng. Vì vậy chữ không á là nó mang những cái ý nghĩa tuy đơn thuần nhưng mà nó cũng rất là sâu sắc, gọi là nó không, vô tướng, vô tác, vô nguyện. Không á có nghĩa là không có cái gì mà nó tồn tại một cách vững chắc và tồn tại lâu dài cả. Và cái chữ không này á, nó có cái nghĩa là vô tướng, nó không có cái hình tướng, nhưng mà chính á nó có một cái diệu dụng, vì cái bản chất của không á có thể quy tụ được những cái yếu tố duyên sinh khác nhau để nó trở thành một cái có. Ví dụ khi mình ở trên một cái miếng đất á, mình gọi là miếng đất trống không, nhưng mà chính nhờ cái miếng đất trống không đó thì mình mới xây dựng được một căn nhà, mình mới trồng được hoa màu, và mình mới tạo được một cái cơ sở ở trên cái đám đất không đó. Vì vậy nhờ cái đám đất trống không cho nên mình mới xây được một căn nhà mới, nhờ cái đám đất trống không cho nên mình có một cái khu vườn xinh đẹp, nhờ một cái miếng đất trống không cho nên mình mới đặt được một cái vị trí, một cái công trình mà mình có thể thực hiện được. Vì vậy chứ không ở đây không có nghĩa là không có gì cả, nhưng không ở đây là một cái khoảng không gian, đó là thí dụ thôi. Nhưng mà khả năng màu nhiệm của cái chữ không á, là nó có một cái khả năng để kết hợp tất cả những cái yếu tố có từ những cái vật lý và những cái yếu tố tâm lý khác nhau để tạo thành một cái hình thể, tạo thành một cái sức sống và tạo thành một cái sự linh diệu về gọi là về sắc tướng và về diệu dụng. Cho nên chữ không á, nó vô tướng. Ví dụ như không là như là không gian. Các vị nhìn hư không là vì không có tướng. Mà không có tướng á, nhưng mà nó chứa đựng được không khí, nó làm cho máy bay di chuyển được, nó làm cho chim chóc có thể di chuyển được, và nhờ có một cái không gian vĩ đại và vắng lặng như vậy cho nên sự sống có mặt. Và chứ không á, vô tướng thì vô tác, nó không cần phải làm gì hết, nhưng mà có mang được cái phẩm chất của nó. Vô nguyện, mình cũng không cần phải mong mỏi để đạt được cái gì hay không đạt được cái gì. Vì vậy cái bản chất của cái không tướng á, nó mang được cái phẩm chất màu nhiệm của các pháp và sự sống một cách bình đẳng và bình an. Vì vậy chữ A đó nó có nhiều cái nghĩa khác nhau, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói một chút, mà sáng hôm nay chúng tôi đã có giải thích rất là đơn giản cho cô em ruột chúng tôi, bởi vì cô thì cũng rất bình dân, không có học đạo nhiều, không có giáo lý nhiều, thành ra chúng tôi không có nói những cái nghĩa sâu màu như vậy. Chúng tôi nói em mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, mà niệm thế nào để cho tâm không có suy nghĩ, không có lo lắng, không sợ hãi, đến một cái lúc mà tâm con á, tâm của cô em mà giao duyên với câu niệm Phật đó như một cái sự sống thực ở trong giây phút hiện tại, thì lúc đó không có sợ đau, không có sợ già, không có sợ chết, và không có lo lắng bất cứ một chuyện gì ở trong cuộc đời. bởi vì con năm nay cũng đã 63 tuổi rồi, thưa quý vị, cũng không phải là nhỏ, nhưng mà cái sự thực tập về Phật pháp á cũng mới 5-7 năm đây mà thôi. Vì vậy không có như là quý thầy quý sư cô tu suốt đời hoặc là đã tu 20 năm, 30 năm, 40 năm, mà một người cư sĩ phải lo cho con cái, lo việc gia đình và học Phật pháp qua cái lời trao truyền, nó có cái tính cách gián tiếp của chúng tôi thì cũng không phải là một cái sự học hiểu sâu sắc lắm. Tuy nhiên trong khi bình á, thì mới mong được nghe pháp, trong khi bình á, mới mong được thực tập, và căn cứ vào những cái yếu tố tâm lý đó mà tôi thường nói pháp cho các em nghe bằng điện thoại và bằng những cái bức thư ngắn hoặc là email. Điều này á, chúng tôi muốn nói một cách thực tế, cụ thể để cho chúng ta hoặc là đang bệnh, hoặc là sẽ bệnh, hoặc là những người thân chúng ta bệnh, chúng ta nên biết làm gì để trao truyền mà cứu giúp họ trong khi họ đang nằm trên giường bệnh và thoi thóp cái giờ lâm chung không còn bao lâu nữa. Nằm lòng 6 chữ Di Đà, niệm Nam Mô Phật thật là thông dong. Niệm Phật ý lặng thanh trong, muộn phiền chuyển hóa, ước mong thành toàn. Niệm Phật ác niệm xả buông, tâm không vòng đồng và luôn mỉm cười. Niệm Phật yêu kính mọi người, pháp thân Phật hiện trong người chúng ta. Thưa đại chúng, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta hiểu một cách đơn giản là tên của Đức Phật A Di Đà, hiện là đang giáo chủ ở bên cõi nước Cực Lạc về phương Tây, cách nhiều cõi Đức Phật rất là xa, và nói rõ trong kinh Di Đà, và hôm nào chúng ta có thể học kinh Di Đà. Niệm Phật ý lặng thanh trong, khi mà cái tâm chúng ta nghĩ đến câu niệm Phật, khi miệng của chúng ta thầm nhậm đến câu niệm Phật, và chúng ta không vọng niệm, không tiếp xúc bất cứ một cái việc làm nào ở trong giây phút hiện tại, nhất là cái người bệnh đâu có cần làm gì, thưa quý vị. Trong khi chúng ta khỏe đó thì chúng ta còn làm chuyện này chuyện khác, nhưng mà người bệnh chỉ nằm để nghỉ ngơi và được bác sĩ, được thuốc men, được những người y tá, được những người thân nhân săn sóc mà thôi. Chúng ta nằm buông thư và cái tâm không cần phải làm gì hết. Nhưng mà thường thường người bệnh thì cái tâm họ làm việc rất là nhiều, lo lắng, sợ hãi, thất vọng. Đó là chưa nói sợ mất việc, đó là chưa nói chuyện gia đình không ai lo lắng, đó là chưa nói một người mẹ hay người cha chưa nuôi được con khôn lớn và có bao nhiêu công việc, bao nhiêu liên hệ đến đời sống vật chất, bao nhiêu những cái phần vụ mà mình phải đương đầu, mình phải cáng đáng. Thành ra cái người bệnh á, là cái người suy nghĩ nhiều nhất và cái người làm việc nhiều nhất. Mà làm việc nhiều nhất đó là làm việc bằng cái vọng niệm và bằng cái lo âu. Cho nên tôi khuyên cô em tôi là lúc này là cô không nên làm gì hết. Thì cô nói rằng con bệnh đâu có làm gì. Không. Mặc dù cô bệnh, cô nằm trên giường, nhưng mà cái tâm của cô làm việc rất là nhiều. Cô nghĩ đến con đứa này đã thành tài chưa, đứa kia đã lập gia đình xong chưa, những đứa cháu nó đã có được như ý muốn ba mẹ chưa, rồi chuyện mồ mả, chuyện ông bà, chuyện tổ tiên, chuyện cúng kiến, chuyện làm phước thiện, vân vân. Trong đầu của cô có nhiều lắm, cô làm việc nhiều lắm, thành ra cô cười. Thì đó là cái chuyện rất là đúng. Thường thường một người mà khi nằm một chỗ rồi á, thì cái tâm của mình nó vòng khởi rất là nhiều, nếu mình không có pháp môn để thực tập. Và vì vậy mà pháp môn thực tập Nam Mô A Di Đà Phật ở trong giây phút hiện tại và suốt trên giường bệnh, đó là một cái nguyên tắc đơn giản nhất và màu nhiệm nhất, thưa quý vị. Nằm lòng 6 chữ Di Đà, niệm Nam Mô Phật thật là thông dong. Niệm Phật ý lặng thanh trong, muộn phiền chuyển hóa, ước mong thành toàn. Ước mong thành toàn cái gì? Ước mong thành toàn là thân, miệng và ý nó giao dịch với nhau một mối ở trong giây phút hiện tại. không cầu mong cái điều gì hơn, cầu mong ba nghiệp thanh tịnh. Thân thì được nghỉ ngơi, nhưng mà nghỉ ngơi sao được, về những cái con vi trùng nó hành hà, nhất là bệnh ung thư đến thời kỳ cuối nó đau ghê lắm. Nó có nhiều người đau quá thì nhờ bác sĩ họ chích những cái thuốc gọi là nó có mang cái tính chất gọi là để cho nhẹ bớt cái sự đau, nhưng mà đó là có những cái chất gọi là áp phiến, những cái chất xúc phiền đó, nó làm cho con người mê mê như vậy, nhưng mà khi tỉnh rồi thì nó lại đau tiếp. Tôi đã có kinh nghiệm này khi tôi giải phẫu ruột dư mà nó vỡ ra 10 ngày đó. Nó đau nhiều lắm, thành ra mỗi lần đau tôi bấm cái chuông cái thì họ chích cho tôi một mũi thuốc. Và sau tôi cũng trọng còng như vậy là họ chích mấy chục mũi thuốc, và mũi thuốc như vậy là trị giá từ 200 đến 400 đô thưa quý vị. Và sau khi về nhà rồi thì 2 năm tôi không có nhớ gì hết, bởi vì họ nói cái thuốc đó nó mất trí nhớ. Thế điều này để cho chúng ta thấy rằng những cái bệnh mà thời kỳ cuối, nhất là bệnh ung thư, bất cứ ung thư nào cũng đau đớn ghê lắm, cho nên nói thân an lúc đó thì khó lắm. Vì vậy mà đây tôi khuyên một điều, các vị chưa có bệnh hoạn gì hết nhưng còn khỏe mạnh á, thì thân không có bị vi trùng nó hành hà, cho nên ngồi thiền 15-20 phút trước khi đi ngủ, ngồi thiền 15-20 phút trước khi thức dậy, ngồi thiền ở trong đời sống hàng ngày, bất cứ lúc nào mình tìm ra được thì giờ, hay là không được 15-20 phút thì ít nhất tập tịnh tâm, tập điều thân trong vòng 5-10 phút ở bất cứ lúc nào mà mình có thể tìm được ở trong đời sống. Cho đời khi nào mà mình khỏe mạnh rồi đời đau yếu mới tu thì lúc bây giờ đã trễ rồi thưa quý vị, trễ lắm. Không có thể ngồi được một phút, chứ đừng có nói 5 phút, 10 phút thưa quý vị. Vì vậy trong khi quý vị còn mạnh khỏe đó thì nên thực tập thiền quán, nên lễ Phật, nên sám hối, nên làm bất cứ công việc thiền nào mà mình có thể làm được ở trong đời sống hàng ngày. Niệm Phật ý lặng thanh trong, muộn phiền chuyển hóa, ước mong thành toàn. Ước mong thành toàn là đơn giản, tâm an, thân khỏe trong giây phút hiện tại. Niệm Phật ác niệm xả buông, tâm không vòng đồng và luôn mỉm cười. Khi niệm Phật mình thấy hạnh phúc, ít ra mình là Phật tử, ít ra mình đã và đang có phương pháp để thực tập. Phương pháp gì? Phương pháp niệm Phật, có chánh niệm trong giây phút hiện tại, thân và tâm điều hợp với nhau, hơi thở và câu niệm Phật điều hợp với nhau, và mình đang tịnh tâm ở trong giây phút hiện tại, dù ngồi hay đứng hay nằm, có những cái niềm bình an trong giây phút hiện tại. Chính đó là niệm Phật ác niệm xả buông, tâm không vận động và luôn mỉm cười, tức là có sự hoan hỷ ở trong giây phút hiện tại. Niệm Phật yêu kính mọi người, pháp thân Phật hiện trong người trong ta. Khi mình niệm Phật á, thì cái lòng thương của mình nó được nuôi dưỡng. Thương mình không có nghĩa là bám chấp vào cái từ ngã, mà thương mình á, mình sống á thì cũng có niềm vui. Mà giả như cái bệnh nó hành hà không cho mình tiếp tục sống nữa thì mình chuyển sanh sang một thân mới. Vì vậy mình có niềm vui, tức là gieo duyên với thế giới cực lạc. Cực lạc là cái niềm vui chẳng có gì hết á, mà hệ không có lo lắng, không có sợ hãi, có cái giây phút vui ở trong hiện tại mà niệm Phật, để mà hồi hướng vãng sinh tịnh độ, thì đó là một cái chuyện xưa nay thầy tổ chúng ta dạy rất là nhiều. Có điều mình thực tập không có liên tục, hoặc là mình thực tập không có chín chắn, hoặc là mình có quá nhiều pháp môn cho nên bị chi phối mà mình không có tập trung được cái tâm niệm ở trong giây phút hiện tại, khi lành cũng như khi đau. Vì vậy ta không có thành công trong cái việc sống hạnh phúc và chết cũng hạnh phúc. Thế thì cô em chúng tôi đã nghe lời chúng tôi gần như 100%, và cô đang thực tập câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày ở trên giường bệnh, và hiện cô đang điều dưỡng ở tại Bệnh viện Huế. Thưa quý vị, niệm Phật mở lường vì tha, ước mong nhân loại nhà nhà an vui. Niệm Phật chia ngọt sẻ bùi, đoái tâm giúp kẻ ngậm ngùi khổ đau. Khi niệm Phật mà lòng mình được an rồi thì mình dùng cái tâm để hồi hướng. Và tôi đã dạy cho cô em cái câu hồi hướng rất là đơn giản: niệm Phật pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, con đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Thì cái phương pháp niệm Phật này á, khi mà mình liên tục niệm đến một mức độ thuần thục ở trong giây phút hiện tại thì dĩ nhiên tốt rồi, nhưng mà khi mình muốn nghĩ để ăn cơm hay là nghỉ ngơi vì cái tâm của mình đâu có niệm liên tục được, thì khi mình nghĩ, trước khi nghĩ thì mình đọc cái câu hồi hướng: niệm Phật pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Quả Phật xin chứng nên có nghĩa là được sinh về cõi tịnh độ, hoa nở thì thấy được Phật và ngộ được cái giáo lý vô sinh và kết duyên với các bạn ở bên thế giới cực lạc. Tôi dạy, tôi nhắc nhở cô em như vậy, thành ra cô rất là vui và cô lấy làm hoan hỷ, lấy làm hạnh phúc dù đang bệnh ở trên giường. Niệm Phật yêu kính mọi người, pháp thân Phật hiện trong người chúng ta. Pháp thân tức là cái thân bất diệt á. Tuy thân có già, có đau, có chết, nhưng mà cái tâm của chúng ta đó, tùy nơi cái niệm thiện hay ác mà nó lưu chuyển, chưa bao giờ mất và không bao giờ mất, thưa quý vị. Niệm Phật mở lường vì tha, ước mong nhân loại nhà nhà an vui. Niệm Phật phải hồi hướng cho chúng sinh, cho nhân loại. Niệm Phật chia ngọt sẻ bùi, đoái tâm giúp kẻ ngầm ngùi khổ đau. Đâu phải mình bệnh thôi, có bao nhiêu triệu người, bao nhiêu tỷ người trên thế giới đang bị bệnh, đang bị đói cơm rách áo, đang bị chiến tranh và đang bị bệnh tật hoành hành và nhiều cái khổ nạn khác nhau. Vì vậy đừng có nghĩ rằng là mình khổ, mình bệnh, mình thiếu thốn thôi, mà bao nhiêu những đồng loại khác cũng đang đau, đang bệnh, đang chịu những cái ngặt nghèo như thân phận chúng ta. Vì vậy chúng ta phải biết chia sẻ, niệm Phật chia sẻ ngọt bùi, đoái tâm giúp kẻ ngầm ngùi khổ đau. Niệm Phật oai lực nhiệm màu, luân hồi ra khỏi, vượt cầu tự sinh. Đây là cái câu quan trọng nhất. Niệm Phật oai lực nhiệm màu, luân hồi ra khỏi, vượt cầu tự sinh. Cái niệm Phật không phải để vui trong giây phút hiện tại thôi, mà niệm Phật á, để cái niệm về sinh và cái niệm về tử, tức là cái ý niệm về sống và chết. Sống á, thì gọi là tham sống, chết á, thì gọi sợ chết. Vì vậy sinh tử là gì? Sinh tử á, là nó mang hai cái yếu tố gọi là tham, tham lam và sợ hãi. Tham thì tham sống, mà sợ là sợ chết. Cho nên chữ sinh tử mình hiểu một cách đơn giản là tham lam và sợ hãi. Mà tham lam và sợ hãi là sinh tử. Tham sống, ai cũng tham sống, có ai muốn chết đâu. Dù có nghèo đói hay dù có thất vọng gì nữa cũng không muốn chết đâu. Những người tự tử là một cái phúc, là non dài. Chứ thật ra những người nào đau cũng không bao giờ muốn chết hết, muốn sống thôi. Những người tự tử nhiều khi bị rối loạn tinh thần, còn mà tinh thần bình thường ai cũng sợ chết. Thành ra tôi hiểu chữ sanh tử đơn giản. Chữ sinh tử, chữ sinh nó mang cái tính chất gọi là tham trước, tham sống đó. Mà tham sống thì tham đủ thứ hết, tham ăn, tham ngủ, tham giải trí, tham dục lạc, tham chuyện nhỏ chuyện lớn, tham chuyện tài sắc, tham bất cứ cái gì mà mình có thể vói tới được là tham. Cái đó là bản chất của sự sống, tức là sự sống không có tu tập, không có trong suốt và không có chuyển hóa. Và cái chết tới thì sợ, sợ chết, sợ hãi. Vì sợ cho nên tâm không có định tĩnh, vì sợ cho nên nghi ngờ. Ví dụ như một người có làm việc thiện hay có đi chùa để làm phước, hay là có làm một ít việc bố thí, một việc công đức, thì bây giờ tuổi mình đang nhỏ mà bác sĩ nói là bệnh của cô hay bệnh của cậu sắp chết, thì mình bắt đầu nghi ngờ về nhân quả, nghi ngờ pháp môn của Đức Phật dạy, và mình nói rằng là cái đạo Phật không có linh thiêng, mình đã nghe lời Phật dạy, mình làm một số công việc bố thí công đức như vậy, mà bây giờ tại sao bệnh nó tới, tại sao chết sớm, và bắt đầu mình nghi về nhân quả, nghi về giáo pháp, và nghi về những cái tương quan sinh hoạt ở trong đời sống của chúng ta. Và chính về cái nghi đó sinh ra hiềm, hiềm rồi sinh ra buồn, buồn sinh ra phiền não, cho nên chết là cái lo âu và sợ hãi nó đưa đến cái tình trạng tâm lý như vậy. Vì vậy gọi là sinh tử. Sinh là tham, mà tử là sợ hãi và nghi ngờ. Nhưng mà khi mà chúng ta niệm Phật và chúng ta có một cái đức tin bồi đắp rồi, thì cái chuyện nghi ngờ ở trong tâm ta nó không có còn nữa. Và chính tâm một mối trong sạch, một mối diệu hào ở trong giây phút hiện tại, thì chúng ta đã niệm Phật tam muội, tức là nhập tâm mà niệm Phật, và cái vòng niệm về sinh, về tử không có còn nữa. Niệm Phật chia ngọt sẽ bùi, đoái tâm giúp kẻ ngậm ngùi khổ đau. Niệm Phật oai lực nhiệm màu, luân hồi ra khỏi vượt cầu tự sinh. Tức là không có sinh, có tử nữa. Thành ra mình thông dung tự tại. Có ở cõi đời này thì mình cũng tự tại ở trong cái hoàn cảnh của cõi đời này. Mà nếu mình có nhắm mắt thì mình cũng tự tại đi qua cõi cực lạc, gặp Đức Phật A Di Đà, gặp các vị Bồ Tát, Quan Âm, Thế Chí, Đại Trí Văn Thù Sư Lời, Đại Hành Vũ Hiền, vân vân, và mình kết làm bạn hữu, tiếp tục sống vui vẻ ở trong cái hành của người tu, một thế giới có nhiều điều kiện. Và khi tôi nói điều này thì cô em tôi thích lắm, và cô nghĩ rằng mình rất có hạnh phúc, bởi vì mình không đi tu, nhưng mà có ông anh ruột đi tu, cho nên ông cũng hiểu được giáo lý, thực tập được hạnh phúc và chia sẻ. Thì không có cái hạnh phúc nào hơn của một người em gái mà được một người anh trai nhắc nhở rõ ràng trong khi bệnh hoạn. Và tôi nói cô em rằng là nhờ cô bệnh đó, cho nên cô mới nghe lời của thầy, nghe lời của anh. Nếu cô mà mạnh khỏe, cô có chồng giàu sang, cô có đầy đủ tiền nghi, chắc chắn cô không bao giờ muốn nghe Phật Pháp và cũng màng nghe cái lời truyền dạy của ông anh này. Thành ra cô rất là biết ơn, và cô lúc nào cũng nói rằng là con rất có hạnh phúc là nhờ có anh đi tu và nhờ hiểu ít nhiều Phật Pháp, và từ khi tiếp xúc được với cái lời dạy dỗ của sư ông thì con đã thay đổi cái nhìn, thay đổi quan niệm, và con đã để hết tất cả thời giờ để giúp các chùa nghèo, để thay ban từ thiện của tu viện Kim Sơn xuống những đồng quê để mà giúp các em nghèo, giúp các chùa nghèo, và làm tất cả từ thiện mà tu viện đã giao phó cho cô. Nhưng mà bây giờ cô không đi làm được nữa bởi vì cô đã yếu rồi, thưa quý vị. Nhưng mà cô rất có hạnh phúc. Niệm Phật oai lực nhiệm màu, luân hồi ra khỏi vượt cầu tự sinh. Niệm Phật tọ ngộ hư vinh, nên không mê đắm sắc tình thế gian. Cô đã từng tâm sự khi nhỏ định đi tu, nhưng mà cũng mê đắm sắc tài, mê đắm vật chất, mê đắm hạnh phúc của tuổi trẻ. Hồi cô mới 16, 17 tuổi, tôi thấy đi tu có hạnh phúc quá, tôi về khuyên cô đến 3 lần, nhưng mà cuối cùng cô cho tôi biết rằng đã có bạn trai và đã thương một cách say đắm, cho nên không đi tu được. Vì vậy bây giờ cô đã đến có 3 đứa con trai, và bệnh nhưng mà phải nghĩ đến những đứa con, những đứa cháu của mình. Thành ra bây giờ cô nhẹ gánh lo âu là vì có thừa tiếp được ít nhiều những lời Phật dạy mà do chúng tôi trực tiếp trao truyền, thưa quý vị. Vì vậy các vị mà nghe chúng tôi trao truyền đó, cũng nghĩ rằng là mình đang khỏe, nhưng mà cũng một lúc nào đó sẽ bệnh, hoặc là thân nhân mình cũng bệnh, cho nên nên biết thực tập lời Phật dạy ở trong cái giáo lý ứng dụng, đừng có học lý thuyết nhiều quá rồi mình không có đủ thời giờ, thưa quý vị. Niệm Phật oai lực nhiệm màu, luân hồi ra khỏi vượt cầu tự sinh. Niệm Phật tọ ngộ hư vinh, nên không mê đắm sắc tình thế gian. Tuổi trẻ mà biết niệm Phật và biết cái giáo lý thâm diệu thì chắc chắn không những tinh tấn tu tập theo tinh thần của một người Phật tử tại gia, mà tôi nghĩ thanh niên thiếu nữ chắc chắn xuống tóc đi tu nhiều hơn nữa. Niệm Phật ráo sạch lệ càng, niệm Phật không còn khóc than lo sợ nữa. Niệm Phật ráo sạch lệ càng, Liên Châu niệm Phật sầu than đổi đời. Liên Châu tức là niệm Phật liên tục. Và mỗi câu niệm Phật á, là như một cái hạt ngọc châu. Mà nếu mình liên tục như vậy thì mình có vô số hạt ngọc châu, có nghĩa là hạt ngọc phải định tâm và lặng ý. Nhờ sự định tâm và lặng ý cho nên cái sự hiểu biết được phát triển và cái sự nhập tâm ở trong cái câu thành chủ niệm Phật á, thì mình á, không còn sinh tử, không còn luân hồi nữa. Niệm Phật ráo sạch lệ càng, Liên Châu niệm Phật sầu than đổi đời. Nằm nghe sóng nước trùng khơi, lần tràn chuỗi hạt nhẹ với nỗi lòng. Đau trên giường mà lần tràn hạt mà niệm Phật thì còn gì là hạnh phúc hơn, thưa quý vị. Nhưng mà phải có đức tin và phải có người chỉ dạy cho cặn kẽ để cái đức tin mình có đủ và phải liên tục hành trì thì nó mới có kết quả, thưa quý vị. Nằm nghe sóng nước trùng khơi, lần tràn chuỗi hạt nhẹ với nỗi lòng, ngược xuôi bến độc long đong, nương câu niệm Phật thoát vòng trầm luân. Cái câu niệm Phật này không phải đời mình chết mới được thoát vòng trầm luân, mới được sinh về cực lạc, mà ngay trong hiện tại mình rất là vui, mình rất là an tâm trong khi lành cũng như trong khi bệnh, trong khi có hạnh phúc cũng như trong khi có những đôi chút á, những cái vòng khởi, thưa quý vị. Thì tôi thương của em tôi cũng khá nhiều, cho nên tôi viết đến 3-4 bài nhắc niệm Phật. Và trong cái tinh thần đó, tôi xin chia sẻ pháp thoại hôm nay đến với đại chúng. Và bài quán niệm Đức Phật A Di Đà này, xin quý vị nghe giọng ngâm của cô Mai Hương trước khi tôi giải thích thêm một tí trong khía cạnh thực tập của pháp thoại hôm nay, thưa quý vị.
Sáng ra niệm Phật Di Đà, trọn ngày nhớ niệm thiết tha chân thành, thở vào vọng niệm không sanh, thở ra nhầm độc hồng danh Di Đà. Niệm Phật diệt hết tâm ma, niệm Phật trì sáng nghiệp nhà quang huy. Tin sâu nguyện vững không nghi, Tây phương cực lạc vui vì hướng lên. Niệm Phật cần phải tâm bền, chớ thay đổi ý, chớ nên lơ là. Niệm Phật vọng tiếng ma ha, pháp âm màu nhiệm Di Đà từ bi. Ngồi nằm lúc đứng lúc đi, nhớ câu niệm Phật hiểm nguy thoát nạn. Niệm Phật tình lặng tâm an, tham sân dứt bỏ nhẹ nhàng thành thơi. Niệm Phật ăn nói lửa lời, niệm Phật quên hết chuyện đời thị phi. Niệm Phật tâm tình sáng ngời, bây giờ hạnh phúc qua đời vãng sanh. Ngày đêm giải thoát an lành, nhớ câu niệm Phật thực hành cần chuyên.
Thưa đại chúng, bài niệm Phật này có chủ đề là quán niệm Đức Phật Di Đà. Khi nãy chúng tôi đã nói đến cái bài thơ Lục Bát niệm Phật á, nó có cái chủ đề là thần chú niệm Phật, tức là lặp lui lặp tới câu niệm Phật đó, lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc ở trung tâm đi đứng nằm ngồi, khi lành cũng như khi đau, khi bần rộn cũng như khi thảnh thơi, và nuôi dưỡng như vậy cái câu niệm Phật trở thành ra một cái câu mà lúc nào cũng nuôi dạy ở trung tâm của chúng ta. Và khi nào thuần thục rồi đó thì nghe ai nói cái câu gì mà không thích nghi, hoặc là thấy bất cứ việc gì mà mình không có muốn và cái tâm sân hận nó không còn nữa, nó khởi lên bằng câu niệm Phật, và câu niệm Phật đó nó hóa giải được cái buồn, cái giận, những cái lo, những cái nóng tánh, và bất cứ một cái thói hư tật xấu nào được gọi là tập khí đó, nó đều hóa giải một cách rất là dễ dàng. Điều này không phải tôi nói nó mang cái tính cách giáo lý hay lý thuyết, mà tôi đã thực hành khá nhiều năm, cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng khởi dậy trung tâm Nam Mô A Di Đà Phật, sáng ra niệm Phật Di Đà, tròn ngày nhớ niệm thiết tha chân thành, thở vào vòng niệm không sinh, thở ra nhậm đọc hồng danh Di Đà. Niệm Phật diệt hết tâm ma, niệm Phật trí sáng nghiệp nhà quang huy, tin sâu nguyện vững không nghi, Tây phương cực lạc vui vì hướng lên. Niệm Phật cần phải tâm bền, chớ thay đổi ý trở nên lơ là. Niệm Phật vòng tiếng ma ha, pháp âm màu nhiệm Di Đà từ bi. Ngồi nằm lúc đứng lúc đi, nhớ câu niệm Phật hiểm nguy thoát nàn. Niệm Phật tình lặng tâm an, tham sân dứt bỏ nhẹ nhàng thảnh thơi. Niệm Phật ăn nói lừa lời, niệm Phật quên hết chuyện đời thị phi. Niệm Phật tâm tình sáng ngời, bây giờ hạnh phúc qua đời vãng sanh. Ngày đêm giải thoát an lành, nhớ câu niệm Phật thực hành cần chuyên. Tôi nhớ cái câu mà tôi dạy cho cô em cũng như người bệnh á, người nào mà nghe lời và thực tập á, thì có nhiều người những cái bệnh rất là nặng, bác sĩ không ngờ được là nhờ câu niệm Phật họ nuôi dưỡng được cái tâm bình an, và họ nuôi dưỡng được cái sự thanh thản tâm hồn, và thêm cái phép là của ăn uống, thêm phép là của cái sự vui tươi tâm hồn, và họ trở nên lành bệnh. Tôi đã giúp cho một số những bệnh ung thư, họ đã lành và sống được 6-7 năm, có người sống đến 10 năm, và có những người ít nhất là vài 3 năm, trong khi đó bác sĩ nói chỉ còn sống được 6 tháng là tối đa, hoặc 3 tháng là tối đa, thưa quý vị. Và qua tinh thần đó, chúng tôi xin được thêm một chút nữa là Đức Phật dạy ở trong Kinh Hiền Nhân, nói một người mà có tín tâm niệm Phật á, thì có 8 điều mà thường được hiện ra và được vui thích, tức là có cái hân tâm đó, tức là tâm lúc nào cũng vui thích. Đó là 8 chuyện. Một á là cùng làm việc với người hiền. Hai á là được học hỏi những cái lời dạy của các bậc thánh nhân. Ba là tâm tánh trở nên nhân từ ôn hòa. Và bốn á là những cái ước mong của mình thì được thành đạt. Và năm á diệt trừ được cái tâm tham muốn nóng giận. Sáu á là biết phòng ngừa được những cái tai nạn, kể cả bệnh tật. Và bảy á lúc nào cũng muốn nghe Pháp và nương gần với chính Pháp. Và tám á, là những người bạn mình lúc nào cũng là bạn đạo, thương nhau và tôn kính lẫn nhau, và đó như là những cái người thân cận nhất trong khi lành cũng như trong khi đau yếu. Vì vậy Đức Phật nhắc nhở một cách gọn và đơn giản qua cái ý này là gặp Phật Pháp ở trong đời và lúc nào cũng được nghe Phật Pháp và gần gũi thân cận với chúng tăng, tức là Tam Bảo, thì ấy là cái niềm vui lớn nhất của một người lành cũng như một người bệnh. Như vậy, các vị nhìn xem trong cuộc đời mình có 8 cái mà đáng nuôi dưỡng thích thú này có đầy đủ hay không. Một là được cộng sự làm việc chung với người hiền. Hai là được học hỏi giáo pháp, học hỏi những lời hay lẽ phải của các bậc giác ngộ, các bậc thánh nhân. Thứ ba là cái tâm tánh lúc nào cũng nhân từ, ôn hòa và hiền hậu. Thứ bốn á, là những cái ước mong của mình, những sự nghiệp của mình mỗi ngày được hưng thịnh. Thứ năm là diệt trừ được cái tánh tham lam và giận dữ. Thứ sáu á, là biết ăn uống để phòng ngừa bệnh tật, cũng như biết tu tập để phòng ngừa cái sự sinh tử nó đến. Thứ bảy là biết nương gần với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thứ tám á, là sống với bạn bè lúc nào cũng chân thật và yêu kính lẫn nhau. Vì vậy Đức Phật nói sống mà được thân cần Phật Pháp Tăng, sống mà được nương nơi Phật Pháp Tăng để tu tập hành thiền, đó là cái điều đáng nuôi dưỡng và điều hạnh phúc nhất cho bất cứ một ai. Trước khi kết thúc pháp thoại này, chúng tôi xin thay mặt nhóm thiền sinh Sài Nắng và đặc biệt là ban bảo trợ tu viện Kim Sơn cảm ơn quý thân hữu, quý đồng hương xa gần đã phát tâm đóng góp tài chánh trợ duyên cho cái đài một tuần hai lần ở miền Bắc và miền Nam Cali được thông báo về những bài Phật Pháp ứng dụng trong đời sống do chúng tôi trực tiếp đảm trách ở trên băng tầng 106.3 FM của miền Nam California, phát đi từ lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và đặc biệt là tại miền Bắc Cali, phát đi từ Chủ nhật 5 giờ đến 6 giờ. Còn ở miền Nam Cali thì bây giờ đổi lại mỗi thứ hai, thưa quý vị, từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Và hai chương trình này một tháng chi tiêu hết 2.000 đô la Mỹ Kim thuê đài, và một số thân hữu xa gần đã giúp đỡ. Thì hôm nay chúng tôi xin thay mặt ban bảo trợ tu viện Kim Sơn và nhóm Sợi Nắng phụ trách cái chương trình đài của miền Nam Cali thành thật cảm ơn quý anh chị, quý thính giả đã và đang nghe bài pháp thoại hôm nay và được chuyển đi trên làn sóng của hai đài mà chúng tôi vừa mới nêu trên. Xin mời quý vị lắng nghe thầy Hiếu Nghĩa, tức là thầy Quảng Kiên đó, và sư cô Thanh Diệu Trí hát bài Sống Vui, để tôi gửi cái băng này cho đặc biệt là cô em chúng tôi nghe và những người đang bình được nghe cái câu chuyện khuyên niệm Phật hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe pháp thoại chia sẻ có liên quan đến cô em gái chúng tôi đang bệnh tại Việt Nam.
Chỉ thiền quang sống vui dài lâu, phép an tâm ôi thật nhiệm màu, đắm say nhiều buồn vương sóng gió, thơ và sống thanh thản cuộc đời. Đừng hờn oán kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xóa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn sống xây nên tình người. Tình không bên có chi mà vương, đường đi đến với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, đợi huyền hóa sớm tu đi đừng chờ. Chỉ thiên quang sống vui mà thôi, sống nơi đây cho thật tuyệt vời. Biết nghe nhiều nguồn cơn bối rối, chỉ vì chính ta chưa chịu rời. Mình từng sống lúc trong mặt nhau, lúc vui tươi tham luận đạo màu, lúc đi dạo đường trăm hoa lá, nghe lời gió ru qua rừng già. Mình đâu có tiếc chi mà nhớ, mình đâu có mong chi mà mơ. Từng giây phút phút giây đổi mới, mình chuyển biến có chi đâu mà ngờ. Chỉ thiên quang sống vui mà thôi, quên hết đi lo âu ngày tháng. Nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điểm trang cuộc đời. Từng nhịp bước hát vang trời mây, tung đuốt hai ba ngàn thế giới. Nào ai biết ta đang từng giây tung biển kinh hạ không lời này, tung biển kinh hạ không.